Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 61 câu 9 đến câu 11. Có lời Đức Chúa phán với dân người: dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân, và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng các ngươi là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, truyền cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điển trang. Như đất đai đầm đông chồi nảy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm. Đức Chúa là Chúa thượng cũng sẽ làm chỗ hoa công chính, làm chổi ban lời ca ngợi trước mặt muôn dân. Đó là lời Chúa. Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, đấng cứu độ tôi.
Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, đấng cứu độ tôi.
Tâm hồn con hoan hỷ vì Chúa, nhờ Chúa con ngẩng đầu hiên ngang. Con mờ mì nhào ban quân thù, vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ.
Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, đấng cứu độ tôi.
Cung nó người hùng bị bè tan, kẻ yêu sức lại trở nên hùng dũng. Người nó phải làm mương kim ăn, còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đê bay, mang nhiều con lại u rù heo tàn.
Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, đấng cứu độ tôi.
Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đầy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Chúa ban phai nghèo và cho giàu có, người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao.
Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, đấng cứu độ tôi.
Kẻ mong hẹn Chúa kêu ra khỏi nơi cay cùi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân cho. Đặt ngồi chung với hàng quyền quy, tàn ngai vinh hiển làm sang nghiệp riêng.
Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, đấng cứu độ tôi. Hallelujah, Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 2 câu 41 hết câu 51. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu chạy hồi lên đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người đã được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ không hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm trong đám bà con và những người quen thuộc. không thấy người con đâu. Hai ông bà liền trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy. Vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt. Và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế này? Con thấy không, cha con và mẹ đây phải cực nhọc đi tìm con. Người thưa: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở trong nhà cha con hay sao? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó người đi xuống cùng cha mẹ trở về Nazareth và vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đức Trinh Nữ Maria được Chúa gìn giữ, không vướng vấn, không vương vấn tội nào. Xã hội gọi mẹ là đấng vô nhiễm. Chúng ta có được vô nhiễm không? Có không?
Có chứ.
Khi chúng ta đã nhận cái thứ thánh tẩy, cũng được tha hết tội rồi, cũng vô nhiễm vậy. Thì khác là Đức Mẹ hơn chúng ta ngay từ lúc tường thai trong lòng bà Ê-li, bà Anna. Chúa đã gìn giữ Đức Mẹ vì Chúa muốn lấy một phần xương thịt của Đức Mẹ tạo dựng nên con một ngày. Cho nên Đức Maria hơn chúng ta về thời gian được Thiên Chúa cứu chưa cần phải đến con Thiên Chúa vào đời. Ngài trên trời phải có ý cứu rồi. Đức Mẹ trong lời ca tụng Chúa Kim Bình Ca là Kinh Mai Các ngày cũng nói đấng cứu độ thôi. Còn chúng ta thì được cứu sau thời gian Chúa đã từ con chết sống lại về trời. Và khi chúng ta lấy nhận bí tích thánh tẩy cũng như là bí tích thánh thể, chúng cũng được tham dự vào ơn vô nhiễm của Đức Mẹ. Nếu như vậy thì chúng ta phải biết ơn Chúa hơn Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ được Chúa gìn giữ không vương vấn tội, và suốt cả đời Đức Mẹ không vương vấn tội. Đức Mẹ vẫn có thể phạm tội được, giống như mẹ bà tuổi xưa khi Chúa dựng nên Adam và lúc đó họ ở trong tình trạng vô tội. Vậy mà họ đã phạm tội, và Đức Mẹ là em và mới, Đức Mẹ vẫn có thể phạm tội, Đức Mẹ vẫn có thể chống lại ý Chúa. Tức là khi Đức Mẹ bị thử thách mới cưới nằm với ông Giuse mà Chúa lại bảo có thai là cả một sự phiền toái. Rồi đặc biệt là lúc Chúa cho con mẹ để cho con mẹ phải chết trên thập giá, lúc đó Đức Mẹ dễ mất đức tin lắm. Ngày truyền tin cho hứa cho Đức Mẹ là con bà đã có đấng tối cao, bà là người có phúc hơn mọi người phụ nữ. Vậy mà lời ấy trong suốt 33 năm Đức Mẹ không thấy, cuối cùng chỉ thấy con chết một cái đau thương. Đức Mẹ có thể mất đức tin lắm, Đức Mẹ có thể phạm tội, nhưng mà không, suốt cuộc đời Đức Mẹ vẫn trung tín với Chúa, vẫn tin tưởng vào lời Chúa. Còn chúng ta, mỗi lần chúng ta đi dự thánh lễ lại được Chúa thánh tẩy, rồi về nhà lại ô nhiễm, phải không? Đến nhà thờ thì được ô nhiễm, về nhà trở thành ô nhiễm. Cứ như vậy mà Chúa cứ vất vả hàng ngày, phải không tiến? Cứ xưng tội hoài và rồi lại về nhà lại làm tội, rồi đi xưng tội, Chúa lại cứ phải tha. Thế từ Chúa cho chúng ta được ơn vô nhiễm ngày vất vả lắm, và Chúa cứ mãi mãi phải tha thứ, phải gìn giữ. Nên chúng ta phải nhớ ơn Chúa hơn Đức Mẹ. Nhìn về Đức Maria, Ngài có hai địa vị. Khi nhìn mẹ trong mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể, tức là ngôi hai làm người, thì Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Đó, địa vị Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Nhưng trong mầu nhiệm hồi thánh, trong mầu nhiệm cứu độ, thì Đức Mẹ lại là hiền thê của Chúa Kitô, là em ả mới, vì Đức Giêsu là Adam mới. Đức Giêsu với mẹ Maria cộng tác để xin chúng ta thấy rõ điều đó. Và giờ tư nạn, Đức Giêsu bị giết chết treo trên đập giá, Đức Mẹ đứng ở đó, người ta đâm Chúa Giêsu, Giêsu chết ở không đau, nhưng mà Đức Mẹ đau. Lúc đó người ta đâm Chúa Giêsu, nước và máu đổ xuống, là phát sinh các bí tích. Hội thánh bắt đầu được khai sinh từ đó đối với những ai tin và lấy nhận bí tích Ngài tiếp lập. Thì lúc đó Chúa Giêsu không đau, chết rồi mà Mẹ đau. Cho nên đứng trên chân thập giá, Mẹ hứng chịu cái lời chúc giữ của Chúa cho bà em bà tổ sư. Khi em bà phạm tội thì Chúa đến và Chúa nói: bà sinh con đạo. Chúa nói về bà em bà ngày xưa: bà sinh con đau. Có nghĩa là Đức Maria cùng với Chúa Giêsu Adam mới sinh chúng ta, mẹ Maria đau, Chúa Giêsu đau và chết rồi. Cho nên trong mầu nhiệm cứu độ, Đức Maria là em bà mới, là hiền thê của Chúa Giêsu. Chúng ta để ý cuộc đời Chúa Giêsu rất cần Đức Mẹ. Từ lúc Ngài bắt đầu đi loan báo tin mừng để gieo vãi lời Chúa vào lòng người ta, để những người ta được sinh lại bởi lời Chúa, đưa người ta vào hội thánh, cho đến khi Ngài chết trên thập giá để nuôi người ta bằng chính máu thịt Ngài, thì suốt khoảng thời gian đó Đức Mẹ có mặt. Đó là kết viết của ông Gioan. Chúng ta đọc tin mừng Gioan, Đức Mẹ xuất hiện trong cuộc đời Chúa Giêsu chỉ có hai lần. Lần đầu tiên khi Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng tin mừng, Ngài đi dự tiệc cưới ở Cana, Đức Mẹ có mặt. Rồi từ bấy giờ không thấy bóng Đức Mẹ nữa. Cho nên khi Đức Giêsu bị giết chết trên thập giá ở gian chương 19, thì Đức Mẹ lại có mặt. Như vậy bắt đầu Đức Giêsu rao giảng, bắt đầu làm việc để đem ơn cứu độ cho người ta, Đức Mẹ có mặt. Cuối cùng kết thúc cuộc đời của Chúa Giêsu phục vụ, Đức Mẹ có mặt. Đức Mẹ như cái vòng tay ôm lấy cái công việc của Chúa Giêsu, và Đức Mẹ cộng tác với Chúa Giêsu một cách tích cực lắm, để trở thành một em vả mới của tân nam Giêsu. Cho nên Đức Giêsu đã gọi Đức Mẹ hai lần bằng danh hiệu bà. Bắt đầu cuộc đời công khai trong từ cái Cana, khi nhà này nhà đó hết rượu, thiếu rượu, Đức Mẹ đứng lên can thiệp trình bày cái nhu cầu của đám cưới, thì Đức Giêsu nói với Đức Maria: thưa bà, giữa tôi và bà có liên quan gì? Giờ tôi chưa đến. Giờ đây không phải là giờ là phúc lạc. Trong Tin Mừng Gioan chữ giờ chỉ về cái chết. Cho nên vào giờ chết thì lúc đó Đức Mẹ mới hiểu rõ cái liên quan giữa Giêsu và Maria. Còn đầu cuộc đời công khai Đức Mẹ chưa hiểu, và cũng chưa đến lúc mà chính thức Giêsu nói cái liên hệ giữa Ngài với Mẹ Ngài. Cho nên Ngài nói với Mẹ ở đầu cuộc đời công khai: giờ tôi chưa đến. Thưa bà, người con mà nói với mẹ, mà nói đàn bà, nhiều người không hiểu vẫn đề thờ nào ở chỗ này là bà đấy, là bà ấy bà đấy. Đức Giêsu gọi Đức Mẹ là bà, là bà ấy bà đấy. Khi nào một người con gái gọi là bà? Ở bên khi nào người ta gọi là bà? Khi một người sinh con, người ta gọi là bà. Còn chứ con bản thiên thần đến người ta gọi là bà. Khi mà có con thì gọi là bà, hiểu không? Cho nên Đức Giêsu gọi Maria là bà, nghĩa là sinh con đấy. Ông Abraham ngày xưa cũng gọi vợ mình là bà. Bà là mẹ chúng sinh. Ông Abraham nói với vợ của mình là như vậy. Cho nên ở dưới chân tập giá, khi Đức Giêsu bị đâm là lúc bắt đầu hội thánh được khai sinh, thì Đức Giêsu lại nói với Đức Mẹ một lần nữa về Gioan để nói về cái liên hệ giữa Đức Giêsu với Đức Mẹ và nhân loại. Đức Giêsu nói với Đức Mẹ trước giờ chết, có Gioan đứng đó: thưa bà, do ai là con bà? Lại một lần nữa, bà, tức là Gioan được sinh ra bởi Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Cho nên Đức Giêsu mới nói Đức Mẹ: thưa bà, Gioan là con bà. Từ giờ đó, và Ngài nói với ông Gioan: này Gioan, này là mẹ con. Và từ bấy giờ Gioan đưa mẹ về nhà mình. Thứ nhất là sở dĩ Đức Giêsu gọi Đức Mẹ trong Tin Mừng Gioan hai lần dễ hiểu bà, bởi vì Chúa Giêsu muốn xác nhận Đức Maria là bà Eva mới và Ngài là Adam. Chúng ta đọc Sáng Thế trên 3:20, ông Adam nói với vợ mình: bà là mẹ chúng sinh. Vậy thì bà là mẹ chúng sinh, là những người được sống. Với cái lời của ông Adam nói với vợ mình được ứng hiện nơi Đức Mẹ. Maria là mẹ của chúng sinh, là mẹ của những người được sống, những người được Chúa Kitô cứu độ. Thế thì trong kinh chúng ta vẫn thường đọc từ khởi sự việc chúng ta làm, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi của Chúa, thì Đức Giêsu có quyền nói về Đức Mẹ cho chúng ta hiểu rằng: tôi là Giêsu, từ khởi sự tôi đi đâu đó mới được, cho đến hoàn tất công việc của tôi, tôi đều cần đến bà Maria, em bà mới, tích cực cộng tác với tôi. Đấy, từ khởi sự cho đến hoàn tất. Đấy, đời chúng ta thì cần từ từ hư dự đến hoàn tất cần có Chúa. Còn chính Chúa Giêsu vào đời này thì Ngài đã tỏ ra từ khởi sự cho đến hoàn tất cuộc đời đều cần có đức mạnh. Thế thì làm sao chúng ta không cần đức mạnh? Thiên Chúa toàn năng mà còn cần đến đức mạnh, huống chi chúng ta? Thế thì giáo hội và đức mẹ là đứng đồng công cứu chuộc là vậy. Chúa còn cần huống chi chúng ta không cần sao? Đồng công cứu chuộc. Nếu bởi tội bà Eva hồi xưa làm cho ông ấy phạm tội, để rồi hai ông bà này sinh ra dòng giống tội lỗi phải chết, thì Maria Eva mới cộng tác với Adam mới là Chúa Giêsu để xin chúng ta dòng giống vô tội, như lời ông Phaolô nói trong thư Roma chương 5 câu 12 câu 14 15. Phaolô nói cũng chỉ vì một người mà tội đã đột nhập thế gian, và vì tội thì sự chết đã lan tràn qua hết mọi người. Một khi mọi người đều đã phạm tội, ấy thế mà sự chết đã ngự trị từ Adam đến ông Môsê là người chưa phạm tội, bởi vì thời ông Môsê chưa có luật. Chúng ta chỉ có tội khi là luật xen vào, mà thời ông Môsê lúc chưa có luật. Vậy thì ông không có phạm tội, vậy mà vẫn phải chết. Chúng ta hiểu rằng bằng cách chúng ta phải chết là vì chúng ta đã vi phạm giống như ông Adam Eva và bà Eva, là phản ảnh của đấng sẽ đến, tức là Chúa Giêsu. Phaolô nói như thế, nhưng không phải sa ngã như thế nào thì ơn huệ cũng như vậy. Không, ơn huệ lớn hơn tội lỗi sao chúng ta sa ngã. Vì nếu bởi sự sa ngã của một người nhiều người đã phải chết, thì còn dẫy tràn ơn huệ thì Chúa ban phong phú biết mấy trên những người mà Thiên Chúa cứu độ lập bởi Đức Kitô mà có. Do đó Đức Maria là tiền thân của các Kitô hữu. Tiền thân là gì? Là mẫu, là mẫu cho tất cả những người con Thiên Chúa, là những người công giáo. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, Thánh Phaolô nói chúng ta trở thành gì của Chúa Kitô này? Đọc coi hai quyển Tôi chương 1 câu 2.
Tôi đã linh hồn này em với một người độc nhất là Đức Kitô, để đến dân anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết.
À, Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thì ông ấy ban thánh tẩy cho rồi. Tôi đến linh hồn anh em với Chúa Kitô như một trinh nữ thanh khiết. Như vậy người ký tứ là hiền thế của Chúa Kitô. Và Đức Maria chúng ta vừa xác nhận là hiền thế của Chúa Kitô, cho nên chúng ta dùng được mạnh. Chính vì vậy mà Hội Thánh tuyên xưng Đức Mẹ là một trinh nữ vô nhiễm, Chúa đã chọn từ muôn thuở để cùng với Adam mới, Adam cuối cùng là Chúa Giêsu, để xin chúng ta thành một dòng giống nhân loại được ơn tha thứ. Dòng giống đó chính là những người thuộc về Hội Thánh. Cũng vì vậy mà giáo huấn của Hội Thánh trong hiến chế Hội Thánh số 56 nói về Đức Mẹ như thế này: vì Eva vợ Adam từ xưa không vâng lời Thiên Chúa nên đã sinh ra dòng giống nhân loại phải chết, nhưng nhờ Đức Maria Eva mới cùng với Đức Giêsu đã đang cuối cùng sinh ra nhân loại được sống muôn đời hạnh phúc dồi dào nhờ Chúa Giêsu Kitô. Và như thế Đức Maria đã làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah chương 61 câu 9 ở bài đọc chúng ta mới nghe đó. Dòng giống của chúng sẽ được biết, Thiên Chúa biết đến trong các nước, và mưu duệ của chúng lừng danh giữa muôn dân. Ai thấy cũng đều nhận biết đích thực là dòng giống được Thiên Chúa chúng ta. Đức Mẹ đã ứng nghiệm cái lời ngôn sứ khi của Isaiah nói về thời đại Thiên Chúa cứu độ, dòng giống của chúng được Thiên Chúa biết đến và Thiên Chúa chúc phúc. Bởi đó khi Đức Maria vừa nghe lời chào của người chị họ là Elizabeth ở Luca chương 1 câu 4 ngày 43, trong nữ giới có người là diễm phúc vì đáng chúc tụng thay quả làm bà. Chúng ta đọc cái bản cái từ quả làm bà ở trong sách Trang Nguyễn Thị Thuấn, người dân dịch nguyên văn tiếng Ý Lạc: con Đức Mẹ được gọi là quả làm bà. Các bản văn khác người ta gì dễ hiểu, con của một người phụ nữ không gọi là quả, cho nên người ta dịch là con lòng bà. Nhưng mà thực sự ra khi dịch chữ con lòng bà thì mất ý nghĩa thần học, mà phải nói là quả lòng bà Maria, tức là Giêsu là quả lòng Maria. Ai đón nhận Giêsu là quả lòng Maria thì được sống khác với thời xưa Adam và Eva ăn quả chú cấm thì chết. Thế giờ ăn quả chú cấm là khốn nạn, cả đời người phải chết. Còn bây giờ ăn quả lòng bà Maria là đón nhận Giêsu thánh thể con Đức Maria thì được sống. Đó là lời chúc tụng của bà Elizabeth nói Đức Maria đã đem sự sống cho nhân loại. Mẹ có quả lòng là con của mẹ. Cho nên bởi đâu bà Elizabeth nói tiếp: tôi được thế này là được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Mẹ Thiên Chúa, bà Elizabeth nói với quá trời là mẹ của Thiên Chúa. Bởi vì Ngài xin chúng ta, bởi đó khi Đức Mẹ vừa nghe người chị họ kết lời chúc tụng Thiên Chúa ở nơi mình như vậy, thì Đức Mẹ cũng kết cái lời ca tụng. Lời ca tụng của Đức Mẹ là nối dài cái lời ca tụng của bà Anna. Bà này cao niên mà chưa có con, Chúa đã cho bà sinh người con, và bà ca tụng Thiên Chúa. Đức Maria hôm nay lấy lại cái lời ca tụng này. Bà Anna thưa với Chúa thế này: tâm hồn con nhảy mừng vì Chúa, nhờ Chúa con được ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạc báng quân thù. Vâng, con vui sướng vì được Chúa cứu độ. Thế cái lời mà Chúa đặt vào nơi miệng bà Anna khi Chúa cho sinh con là ngẩng đầu hiên ngang, nhạo báng quân thù, thì chính Đức Mẹ với cho chúng ta cái ơn nguyện này khi con của mẹ được trao ban cho chúng ta quả lòng bà. Chúng ta có quyền nhạo báng quân thù, tội lỗi, ma quỷ, bởi vì chúng ta được Chúa cứu độ. Và như thế lời tạ ơn Đức Mẹ lại đã làm ứng nghiệm cái lời ngôn sứ Isaiah ở chương 61 câu 10. Lời này Isaiah nói về lời ca tụng của loài người vào thời Thiên Chúa thì ơn cứu độ: tâm hồn con vui sướng trong Chúa, mà con nhảy mừng trong Thiên Chúa con thờ, vì người đã mặc cho con áo cứu độ. Áo cứu độ đó chính là Chúa Giêsu. Nó nói trong thư Galatas như vậy đó. Chiến bào công chính, người phủ lên con, miêu tân nang chỉnh tề đai báo, và tân nương điển trang phục sức. Như thế Đức Maria đã xác nhận mình là tân nương, đã được Chúa điển trang phục sức, đứng kề bên Adam cuối cùng, đã chỉnh tề khăn máu, chỉnh tề đai máu, tức là làm vua, còn Đức Mẹ làm vua. Chúng ta thấy cái ơn huệ lớn lao này Chúa ban cho Đức Mẹ. Nếu Đức Mẹ muốn giữ cái ơn huệ này thì Đức Mẹ phải đến nhà thờ, phải quý trọng việc đến nhà thờ. Cho nên đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe ở Luca chương 2 câu 41 đến 51, trong dịp lễ vượt qua gia đình Nazareth lên đền thờ, lễ vượt qua cả một tuần lễ, sau lễ mọi người về, Đức Maria và Giuse cũng về, thì tưởng là người con đi chung với bà con. Sau một ngày hai bà không thấy con đâu, hoảng lên tìm khắp nơi không thấy, buồn lắm. Chắc chắn là ông bà có sự buồn với nhau, bất bình an. Cuối cùng trở lại đền thờ, sau ba ngày gặp thấy người con đang là ngồi dạy giáo lý cho các bậc kinh sư, những bậc vi vọng ở thủ đô Jerusalem. Ôi sự cha mẹ vui sướng biết mấy. Hôm nay cùng Quân được lên đọc sách thánh, nên mà ở nhà bố mẹ mở mạng ra thấy con lên đọc sách thánh chắc cũng hãnh diện lắm đấy. Ấy con tôi cả thế giới nó nhìn thấy mặt đẹp trai. Và nếu mà hãnh diện nữa thì con phải hãnh diện lắm đấy. Sao con làm dạy giáo lý cho người khác, bố mẹ hãnh diện lắm chứ. Đó thì Đức Ba đi học thấy cho xe đến nhà thờ thấy đứa con vậy rất ư là hãnh diện sung sướng không. Thế thì cái ơn huệ lạ lùng này Đức Maria và Giuse chỉ tìm được khi trở lại đền thờ, đúng không? Nếu không trở lại đền thờ là gia đình này, vợ chồng này vô cùng đau khổ. Nhưng tìm trở lại đền thờ thì tìm lại sự hạnh phúc, tìm lại bình an. Như vậy Chúa Giêsu có ý làm như vậy, Ngài có ý trốn cha mẹ để bắt cha mẹ phải trở lại đền thờ, đúng không? Mày có ý trốn mà để đòi cha mẹ phải trở lại đền thờ. Và chúng ta vừa mới xác nhận Đức Maria là tiền thân người Công giáo, là mẫu của người Công giáo. Thế thì Chúa Giêsu bắt Đức Mẹ phải trở lại đền thờ mới tìm được hạnh phúc, mới giữ được cái ơn huệ quý báu cho mẹ. Thì đó là lý do mà Hội Thánh muốn mượn cái hình ảnh này để nhắc nhở cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu bắt Đức Mẹ đến đền thờ thì Hội Thánh cũng mời gọi chúng ta phải đến đền thờ để được gì? Để được gặp lại Giêsu. Và mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta đặt mất Chúa Giêsu, phải không? Đức Mẹ đặt mất Chúa Giêsu thì phải trở lại đền thờ. Mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta đặt mất Chúa Giêsu, chúng ta phải trở lại đền thờ để gì? Để gặp được Chúa. Chúa thanh tẩy chúng ta, hầu chúng ta được tham dự vào ơn vô nhiệm của Đức Mẹ. Thánh Gioan nói khi chúng ta có Chúa Giêsu ở trong tâm hồn chúng ta, chúng ta được trở nên vô tội. Ở một Gioan trên 3 câu 9, Gioan nói là mầm giống của Đức Kitô lưu lại trong chúng ta thì chúng ta không thể phạm tội, bởi chúng ta đã được sinh ra bởi Thiên Chúa. Đấy, mầm giống Đức Giêsu lưu lại chúng ta không thể phạm tội, bởi vì chúng ta được sinh lại bởi Thiên Chúa. Một lần chúng ta đến dự lễ, chúng ta đã được tái sinh bởi lời, Giăng 1:18, tái sinh bởi Chúa Giêsu, 2:38. Đấy, lại được sinh bởi Thiên Chúa khi chúng ta dự lễ. Bởi vì thánh lễ là trung tâm của ơn tha thứ, thánh lễ là trung tâm ơn cứu độ, thánh lễ là một sự kết hợp mật thiết tuyệt vời giữa những kẻ được cứu độ với Chúa Giêsu Con Đức Mẹ. Cho nên khi chúng ta đọc sách Giáo lý Công giáo ở số 1393, sau đó như thế này: một khi chúng ta đức lễ thì Chúa giúp chúng ta xa tránh tội lỗi, bởi vì Chúa Giêsu thánh thể không để cho chúng, bởi vì khi chúng ta đức lễ thì chúng ta không thể nào mà kết hợp với Chúa Kitô nếu không được Ngài thánh tẩy, bởi vì Ngài vô tội. Ta kết hợp với Ngài thì đương nhiên Ngài phải thánh tẩy chúng ta để chúng ta được ơn thánh tẩy, được tham dự vào sự vô nhiễm của Đức Mẹ. Số 1395, một sự giáo lý Công giáo nói: nhờ chúng ta rước lễ dự thánh thể thì Chúa Kitô giúp chúng ta không phạm tội trọng và giảm bớt nguy cơ phạm tội vì được sống mật thiết với Chúa Kitô. Để tránh gì tội hay để có thể sức để chống lại phạm tội, nhất là tội trọng, không cách nào hơn là làm rước lễ mỗi ngày. Và xin giáo lý này số 1416 nói: nhờ được gắn bó với Chúa Kitô qua một nhiệm thánh thể một cách rất là chặt chẽ, tất cả các tội nhẹ chúng ta được Chúa tha thứ hết, và Ngài giúp chúng ta xa tránh tội trọng. Cho nên chúng ta đi dự lễ đầu lễ chúng ta ăn tội đấy, để rồi trong cái lễ những tội nhẹ chúng ta hết. Nếu có tội trọng chúng ta không biết, chúng ta không biết mà xưng, bởi vì tội trọng chúng ta phạm mà chúng ta quên, chúng ta chưa xưng là chúng ta không biết, thì lúc đấy chúng cũng tham luôn. Bởi vì thánh lễ, vì thánh thể hay thánh lễ là trung tâm của tha thứ. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì chẳng có bí tích nào có hiệu quả rửa tội ai tha, giải tội ai tha. Nhưng Chúa Giêsu thánh thể, Chúa Giêsu phục sinh chúng ta gặp gỡ trong thánh lễ là trung tâm của cứu độ, là nguồn mạnh xin ơn của các bí tích khác. Cho nên tôi nhấn mạnh và nhắc lại hình ảnh mà hôm nay chúng ta cần phải ghi nhớ nhất là cái ơn huệ của Đức Mẹ quá lớn lao Chúa ban cho Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ chỉ giữ được cái ơn này và được hạnh phúc hơn nữa, được bình an khi Đức Mẹ phải trở lại đền thờ. Đó là lý do Chúa Giêsu cố ý cho Đức Mẹ để bắt cha mẹ phải lên đền thờ. Đức Mẹ phải trở lại đền thờ mới tìm được hạnh phúc. Sao chúng ta không muốn đến đền thờ để gặp gỡ Con Đức Mẹ, là ăn quả lòng bà, để chúng ta được sống và dòng giống chúng ta cũng được sống, chứ đừng như Adam Eva của xưa cứ nghĩ là đầy đủ của cái vật chất để mọi sự trên vũ trụ chúng trao hết rồi, còn một cái trái cấm cũng đòi vơi hết, nghĩ là khi nào mình không thiếu của cải thì mình vô cùng hạnh phúc, cuối cùng đã thất bại hoàn toàn và đi vào chết nhục nhã cho mình và cho dòng tộc của mình. Còn trái lại với đức tin của chúng ta hôm nay được Đức Mẹ gieo vải trong tâm hồn chúng ta khi chúng ta ăn quả lòng bà trước Con Đức Mẹ trong thế lễ, thì chúng ta tìm lại được hạnh phúc hơn tội chúng ta đã phạm, tủi nhục và sợ chết. Amen.